Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài Người phục vụ đẹp lòng Chúa. Và trước khi chúng ta bắt đầu phần thứ ba, thì tôi muốn ôn lại phần thứ nhất và phần thứ hai. Phần đầu tiên đó là chúng ta học người phục vụ đẹp lòng Chúa là người hết lòng tìm kiếm Chúa và sự hướng dẫn của Ngài. Thứ nhất là qua chính lời của Chúa, đó là Kinh Thánh. Và thứ hai đó là qua mối tương giao mật thiết gần gũi với Chúa mỗi ngày. Và chúng ta đến phần thứ hai. Đó là người phục vụ đẹp lòng Chúa là người luôn giữ một đời sống thánh khiết. Lời của Chúa trong Phi Nhất đoạn 1 câu 15. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình. Và muốn giữ một đời sống được đầy dẫy Thánh Linh, đầy dẫy ân tứ của Thánh Linh và đầy dẫy sự sức giàu để rồi có thể phục vụ Chúa một cách kết quả, thì mỗi chúng ta phải giữ một đời sống thánh khiết. Và mỗi ngày mức độ thánh khiết này phải càng gia tăng. Và thứ ba, người phục vụ đẹp lòng Chúa là người hết lòng trung tín và tận tâm với Chúa cho đến cuối cùng. Và chúng ta đã học được cuộc đời của ông Noe. Chúa giao cho ông nhiệm vụ đóng một con tàu khổng lồ và rao giảng tin lành. Và hơn 100 năm, ông đã cặm cụi đóng con tàu. Và ông cũng rao giảng tin lành. Và ông gặp rất nhiều sự chê bai, bắt bớ, cười chê. Nhưng mà ông vẫn trung tín, vẫn tận tâm cho đến cuối cùng, cho đến giây phút bước vào tàu. Và chúng ta nhớ đến sứ đồ Phao-lô, cả cuộc đời hầu về Chúa biết bao vất vả. Đòn vọt, lao tù, thì ông vẫn một lòng trung tín, tận tâm cho đến giây phút cuối cuộc đời của ông. Và cho đến giây phút cuối, ông nói rằng ta đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc chạy đua, và ta đã về đến đích. Và hiện nay, mão triều thiên của Chúa đã để dành cho ta. Và cuộc đời của Noe và sứ đồ Phao-lô thật đúng như lời Chúa trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 23. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm. Như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Và chúng ta đang ở trong tiến trình xây dựng nhà thờ. Hơn bao giờ hết, mỗi chúng ta cần phải ghi nhớ khắc sâu trong lòng câu Kinh Thánh này. Làm công việc Chúa không phải là như công việc của nhà mình, nhưng mà làm công việc Chúa còn phải trội hơn cả công việc nhà của mình nữa. Và nếu thấy rác ở trong nhà thờ hay ở ngoài nhà thờ, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ nhặt lên và bỏ vào thùng rác. Và tôi là người đã nhặt rác ở ngoài nhà thờ cũng và ở trong nhà thờ rất là nhiều lần. Vì sao vậy? Vì tôi biết rằng đây là nhà của Chúa. Và tôi xem nhà của Chúa giống như nhà của mình hay là hơn nhà của mình nữa. Chứ không thể nào tôi nhìn thấy rác rồi tôi phủi nó qua một bên như vậy. Tôi phủi qua đây không có. Và tôi phải nhặt lên và bỏ vào trong thùng rác. Hay là thấy những ly nước vứt vãi ở nơi này nơi kia. Hay là thấy thùng rác đã đầy rồi. Hay là nước đổ trên sàn. Hay là ghế trong nhà thờ cần phải sắp xếp lại. Nhưng thưa rằng một số người dường như không quan tâm đến điều này. Và một số cháu thì cứ xả rác bừa bãi vì nghĩ rằng đã có người khác dọn dẹp cho mình rồi. Và vợ của tôi cứ nói với tôi điều này hoài. Họ nói rằng trong tương lai thì mình sẽ có một nhà thờ lớn hơn nhiều. Và làm sao? Làm sao tối thứ bảy có thể dọn dẹp được cả hai cái nhà thờ này? Một cái nhà thờ này đã dọn dẹp cũng đã là mệt lắm rồi, và thêm một cái nhà thờ lớn gấp 3 lần cái nhà thờ này nữa, làm sao dọn dẹp nổi. Và cái điều đặc biệt là chúng ta ra khỏi nhà thờ rất trễ, thường là 11:30 và có lúc thì đến 12 giờ. Và chúng ta biết rằng vào giờ đó thì không thể mướn ai để bước vào trong nhà thờ để dọn dẹp được cả. Và số người ở lại giúp rất là ít. Và dầu mỗi tuần có một gia đình đến đây dọn dẹp. Và nan đề là gì? Nan đề là vì chúng ta vẫn chưa thấy nhà của Chúa, xem nhà của Chúa như là nhà của mình. Và có một điều tối thứ bảy tôi muốn các anh chị em làm là khi rời khỏi phòng nhóm này, hãy nhìn lại hết phòng nhóm. Rồi hãy đi qua phòng bên kia, rồi hãy đi qua hai cái phòng ở bên đó nhìn xem. Tối hôm qua chúng ta sẽ thấy bài binh bố trận ở trên đó, bánh ở trên bàn và cũng đầy ở dưới đất cả. Và Chúa trách dân Israel năm xưa như thế này: nhà ta vẫn còn đổ nát, nhà ta vẫn chưa xây sửa lại, mà các ngươi thì ai nấy bận rộn lo cho nhà riêng mình. Chúa nói rằng ai nấy bận rộn để lo cho nhà riêng của mình, chăm sóc phía trong nhà, phía ngoài nhà rất là đẹp, vườn tược, cây cỏ, hoa lá rất đẹp. Nhưng nhà Chúa thì bị bỏ bê, không chăm sóc, không dọn dẹp, không quan tâm. Và trước đây việc xây dựng gặp rất nhiều trở ngại khó khăn. Và đặc biệt là kiến trúc sư gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Và để giải quyết vấn đề, tôi đã trình bày với ban xây dựng nguyên tắc sao được trích trực tiếp từ lời của Đức Chúa Trời trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 23. Hãy làm công việc của Chúa như công việc nhà của mình. Hãy làm công việc Chúa trội hơn cả công việc nhà của mình, hơn cả cơ sở kinh doanh của mình, hơn cả tiệm nail của mình. Và tôi bảo ban xây dựng hãy tìm hiểu xem kiến trúc sư làm việc ở đâu. Và hãy đến tận văn phòng nói chuyện với ông. Vì công việc của chúng ta thì chúng ta quan tâm, chứ ông không thể quan tâm đến công việc của chúng ta được. Và hơn nữa, ông có cả hàng trăm, hàng ngàn hồ sơ khác cần phải giải quyết. Và đồng thời chính tôi cũng đã nhảy vào. Tôi gọi điện thoại và nhắn tin liên tục với ông. Và tôi phải dùng chữ là dí ông chính cuối cùng. Tôi rất thích cái chữ dí, dí chính cuối cùng. Và cuối cùng thì ông buộc phải bắt máy, ông phải trả lời và ông phải giải quyết. Và chúng ta biết rằng ngày hôm nay thì bản vẽ phía bên ngoài nhà thờ của chúng ta đã được chấp thuận. Và câu hỏi rằng nếu nhà của chúng ta bị hư, nếu tiệm nail của chúng ta bị hư cần sửa chữa, chúng ta có thể đóng tiệm nail trong 1 đến 2 tuần không? Chúng ta có thể đóng tiệm nail trong 1 đến 2 tháng không? Câu trả lời rằng never, không bao giờ. Vậy nếu chúng ta xem công việc Chúa như công việc nhà của mình và hơn công việc nhà của mình, tất nhiên chúng ta sẽ bỏ những công việc khác qua một bên và chúng ta sẽ làm hết lòng, hết sức và vượt qua tất cả những khó khăn, vượt qua tất cả những trở ngại để tiệm mở cửa, để hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất. Và nếu không, chúng ta sẽ bị mất khách, mất tiền và nhiều điều khác nữa. Và tôi nhớ vào ngày 15 tháng 3, Thiên Luân đã test cho ban xây dựng như sau. Hôm qua em làm ghê quá, tức là làm căng á. Hôm qua em làm căng, nên ông Todd đã xem xét và chấp thuận chiều hôm qua bản vẽ bên ngoài nhà thờ của chúng ta. Và chiến thuật của mục sư nên áp dụng dài dài, dí họ cho đến khi họ mệt thì thôi. Và tôi muốn thưa rằng đây không phải là chiến thuật của tôi, nhưng đây là chiến thuật của Đức Chúa Trời. Hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho con người. Và được như vậy, thì tất cả những khó khăn trở ngại sẽ được san bằng và đem đến kết quả tốt nhất cho công việc của nhà Chúa. Và không phải chỉ trong việc xây dựng thôi đâu, nhưng mà trong tất cả các công việc khác, từ ban ấu nhi, thiếu niên, thanh niên, ban thanh tráng đến ban trung niên, rồi ban thăm viếng, ban chứng đạo. Hãy làm công việc Chúa, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho con người. Và mỗi chúng ta cần nói điều này, dầu không ai cùng làm việc với tôi, thì người trung tín tận tâm vẫn là một mình. Chúng ta nghe không? Người trung tín tận tâm vẫn là một mình. Vẫn làm hết lòng, hết sức, hết khả năng để hoàn thành công việc mà Hội Thánh đã giao. Và trên hết là công việc mà Đức Chúa Trời đã giao. Dầu một mình vẫn đến nhà thờ dọn dẹp. Dầu một mình vẫn đến nhà thờ trang trí. Không cần phải có số đông tôi mới đến. Không, một mình tôi vẫn đến. Dẫu một mình tôi vẫn đến học Kinh Thánh. Dẫu một mình tôi vẫn đến lớp trường Chủ Nhật. Nếu vợ với chồng, nếu con gái không đi với tôi đi. Và dầu một mình vẫn đi thăm viếng chăm sóc. Dầu một mình vẫn đi làm chứng. Và tôi muốn thưa với quý anh bà anh chị em rằng không biết bao nhiêu lần tôi đã đi làm chứng một mình. Mỗi tuần tôi đều đi làm chứng tại vùng Lawrenceville và tại vùng Greenville. Nếu tại đây không có tín hữu để thăm viếng thì tôi đều đi ra làm chứng. Và tôi muốn nói điều này, rất nhiều lần không có ai đi với tôi hết. Rất nhiều lần tôi không kể được là bao nhiêu lần. Nhưng mà tôi luôn luôn đi một mình. Và khi tôi đi tôi nói rằng Chúa ơi, Chúa đi với con đi với Chúa, chúng ta đi với nhau. Và không phải vì người bạn không thể đi được, hay là người đồng hành bận việc, hay là bỏ cuộc và rồi tôi bỏ cuộc không. Không bao giờ. Vì Chúa nói rằng hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho con người. Và đó chính là người phục vụ đẹp lòng Chúa. Đó là người hết lòng trung tín tận tâm với Chúa, với công việc của Chúa cho đến giây phút cuối cùng. Mặc dù có người đi bên cạnh, đồng hành hay không, không sao cả. Tôi vẫn làm và biết chắc rằng Chúa đồng đi với tôi. Và tôi đã xong phần này. Và tôi muốn chúng ta hãy cầu nguyện đáp ứng trong giờ phút này. Chúng ta có quyết tâm đó, tất cả những khó khăn trở ngại sẽ được san bằng. Sẽ không có một khó khăn nào trong bất cứ một mục vụ nào trong hội thánh hay trong việc xây dựng hết. Giờ này hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, xin tha thứ cho con về sự bê trễ của con, về sự yếu đuối của con, về sự lơ là của con. Nhưng mà giờ phút này, con hứa nguyện rằng con sẽ hết lòng làm công việc nhà của Chúa như là con làm cho chính mình Chúa, chứ con không phải làm cho con người. Chúng ta bước đến phần kế tiếp. Là người có đời sống thuộc linh mạnh mẽ vững vàng. Đó là người phục vụ đẹp lòng Chúa. Và câu Kinh Thánh rất quen thuộc trong Cô Rinh đoạn 15 câu 58. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô đầu. Hãy vững vàng chớ rung động, hãy vững vàng chớ rung động. Và Chúa đã nhắc nhở rất nhiều lần, từ Cựu Ước cho đến Tân Ước. Và đây là yếu tố quan trọng của người phục vụ Chúa, của người lãnh đạo thuộc linh. Và qua Kinh Thánh, chúng ta thấy một số người phục vụ Chúa đã vấp ngã, đã sa vào cám dỗ, đã bỏ cuộc nửa chừng, đã thối lui, đã dừng bước và để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho chính họ, cho gia đình của họ, cho hội thánh của họ và đặc biệt cho những người chưa tin. Chúng ta nên nhớ đến sứ đồ Giuđa. Sứ đồ Giuđa đã được Chúa Giêsu chọn để trở nên một vị sứ đồ và được ban cho thẩm quyền để đuổi quỷ, ban cho thẩm quyền để chữa lành mọi thứ tật bệnh. Và được Chúa sai đi để rao giảng tin lành. Nhưng vì cớ ông tham lam địa vị, danh vọng, tiền bạc. Và rồi ông đã phản bội Chúa. Ông đã bán đứng Chúa với 30 miếng bạc. Và cuối cùng ông đã phải treo cổ, thắt cổ tự tử. Và người thứ hai đó là Đê-ma. Trong Timothy nhì đoạn 4 từ câu 9 đến câu 18, đó là những lời cuối cùng của sứ đồ Phao-lô. Và câu 9 đến câu 11, chúng ta cùng xem. Phao-lô nói thế này, Timothy ơi, hãy cố gắng đến với ta thật sớm. Vì Đê-ma, do ham mê đời này, đã lìa bỏ ta rồi và đã đi qua Tê-sa-lô-ni-ca. Trong Phi-líp-pi đoạn 1 câu 24 xác nhận, Đê-ma là bạn đồng lao của tôi. Đê-ma là bạn đồng lao của tôi nghĩa là gì? Đê-ma đã tin nhận Chúa Giêsu Christ. Hơn nữa, Đê-ma được Chúa kêu gọi để trở nên người hầu việc Ngài. Và cùng với sứ đồ Phao-lô, Đê-ma đã đi nhiều nơi để rao giảng tin lành, để giải cứu, để chữa lành, để giảng dạy, để gây dựng, để mở mang hội thánh. Nhưng sau đó điều gì xảy ra? Đêma đã lìa bỏ Phaolô, đã lìa bỏ chức vụ mà Chúa đã giao phó cho Đêma. Vì sao vậy? Vì Đêma ham mê tiền bạc, của cải, vật chất của đời này. Đêma đã bỏ chức vụ mà Chúa đã giao phó cho ông vì cái ông ham mê của cải, tài sản, vật chất của đời này. Chúng ta hãy hình dung một người mục sư bỏ chức vụ vì cớ ham mê của cải, vật chất của đời này. Và 2000 năm cách đây, đó là thời gian của Giuđa và Đêma cho đến ngày hôm nay. Danh sách của những người phục vụ Chúa, của những người lãnh đạo thất bại, vấp ngã, sa vào cám dỗ vẫn tiếp tục. Vì vậy, người có đời sống thuộc linh mạnh mẽ, vững vàng, không lay chuyển, trước sau như một, trở thành một yếu tố rất quan trọng mà Kinh Thánh đề cập đến. Và dầu cho hoàn cảnh có thế nào, và dầu cho sự cám dỗ có thế nào, dầu cho sức hút hay là sự lôi cuốn của tiền bạc, của cải có như thế nào, thì vẫn vững vàng không lay chuyển. Và một khi đã nhận lãnh chức vụ từ nơi Chúa rồi thì không nhìn lại đằng sau, không nhìn qua bên trái, không nhìn qua bên phải, không nhìn thấy người này, người kia giàu quá, có đến 3-4 cái tiệm nail, có 1-2 căn nhà, làm gì? Bỏ cuộc, không hầu về Chúa nữa, bỏ chức vụ, chạy ra bên ngoài để rồi có thể kiếm được công việc khác làm nhiều tiền hơn. Không. Nhưng mà phải nhắm mục đích mà chạy và hết lòng hầu vì Chúa cho đến ngày gặp Chúa ở trên thiên đàng. Và khi người phục vụ Chúa, người lãnh đạo không có một đời sống thuộc linh mạnh mẽ, vững vàng, sẽ ảnh hưởng hết sức tiêu cực đến công việc Chúa. Và tôi muốn hỏi quý bà anh chị em điều này. Đó là điều gì xảy ra khi đời sống thuộc linh của họ lên xuống bất thường? Lúc thì thấy họ vui lắm, lúc thì thấy rất buồn. Và hỏi rằng, ô mục sư, sao hôm nay buồn vậy? Tôi buồn, không biết vì sao tôi buồn. Lúc thì rất là mạnh mẽ, lúc thì yếu đuối, lúc thì rất là nóng cháy, giống như lửa vậy. Lúc thì sao? Nguội lạnh tanh. Có lúc thì rao giảng lời của Chúa và dạy Kinh Thánh rất là được ơn. Có lúc thì sao? Giống như chết rồi. Có lúc thì cầu nguyện rất là lửa. Có lúc thì không thấy chút lửa nào hết. Có lúc thì hướng dẫn sự thờ phượng ở trong hội thánh đầy sự sức dầu của Chúa. Có lúc thì nó nguội, nó lạnh, lạnh tanh, lạnh ngắt luôn. Có lúc thì hầu vì Chúa hết sức là sốt sắng, năng nổ. Có lúc thì không còn năng lực, sức sống gì cả, như cái xác không có hồn. Và chúng ta nghĩ sao nếu chúng ta có một người lãnh đạo như vậy? Sáng nhật đến nhà thờ, tôi nói ban chấp hành, tối hôm qua bị vợ la quá, sáng nay mất tinh thần, buồn quá, ban chấp hành mời người khác giảng. Thôi một sư không được, được, giờ này ai nhận nữa, lên giảng giống như chết rồi. Người một sư cứ lên xuống, vui buồn bất chợt, rồi lúc mạnh lúc yếu, lúc nóng cháy, lúc thì nguội lạnh tanh. Chúng ta nghĩ như thế nào nếu có một người hướng dẫn thuộc linh như vậy? Và chưa kể những vấn đề khác của người lãnh đạo sẽ ảnh hưởng đến nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc Chúa. Như cả tuần vợ chồng bất hòa, không nói chuyện với nhau. Sáng nhật đến nhà thờ như bộ xương khô. Dạy Kinh Thánh, chẳng ai hiểu gì cả. Hay là cả tuần không dành thời gian cho Chúa, lo hết cho công việc rồi, hay dành thời gian hết ở trên điện thoại, quẹt điện thoại suốt tuần rồi. Khi đứng cầu nguyện, mất lửa hoàn toàn. Chúng ta có thấy không? Cầu nguyện không biết ông đang cầu nguyện gì. Mà chính ông cũng cầu nguyện, ông thấy như mình cầu nguyện tới nóc nhà nó dội xuống hết rồi. Và thậm chí có người tối thứ bảy xem phim khiêu dâm. Sáng chủ nhật mặt buồn ngủ, ánh mắt thì lờ đờ như người mất hồn. Làm sao có thể đứng lên để mà hướng dẫn học Kinh Thánh? hay là hướng dẫn thờ phượng Đức. Vì vậy người phục vụ đẹp lòng Chúa phải là người có một đời sống mạnh mẽ vững vàng. Và tôi muốn nói là đó là người nhất quán, tức là không có cái sự thay đổi. Nhất quán trong đời sống tâm linh, nhất quán trong mối liên hệ mỗi ngày với Chúa, trong việc thờ phượng, trong việc cầu nguyện, trong việc đọc Kinh Thánh. Không phải là bữa nay đọc một ngày rồi hai ngày nghỉ, rồi sau đó đọc ngày ba ngày nghỉ, không được. Phải là người nhất quán trong nếp sống đạo, phải là người nhất quán trong sự hầu về Chúa, và phải là người nhất quán ngay cả trong mối liên hệ giữa vợ chồng và con cái. Và lời Chúa nhắc nhở tôi và quý bà chị em trong Phi-líp nhất đoạn 3 câu 7, chúng ta lắng nghe lời Chúa. Chúa bảo người chồng phải kính nể người vợ, hay là người vợ kính nể người chồng. Ở đây nói nên phải kính nể họ. Hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình. Quý trọng vợ như phái yếu hơn, săn sóc vợ, hiểu biết những nhu cầu của vợ, tôn trọng vợ, hầu cho không điều gì làm rối loạn hay là ngăn trở sự cầu nguyện của anh em. Chúng ta thấy nếu mà vợ chồng mà bất hòa, giận nhau, không nói chuyện với nhau, thì Chúa nói gì? Nó sẽ làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Nó sẽ làm ngăn trở sự cầu nguyện của anh em. Và tôi bảo đảm rằng vợ chồng bất hòa với nhau không cầu nguyện được. Và chúng ta thử tưởng tượng rằng huống chi là những việc khác, như là đọc Kinh Thánh để soạn bài giảng, làm sao được? Hay là đọc Kinh Thánh để soạn bài trưởng nhật, được không? Không được. Rồi để rao giảng lời Chúa, được không? Không được. Phục vụ Chúa, được không? Không được. Và khi đời sống người đó rối loạn thì sẽ ảnh hưởng đến hội thánh và sẽ ảnh hưởng đến công việc Chúa. Và có lẽ có một số người thắc mắc. Đây là câu hỏi mà tôi đã từng được nghe. Tại sao có những hội thánh chỉ chọn một hay là hai người hướng dẫn thờ phượng mà thôi? Đây là câu hỏi mà tôi được nghe. Chúng ta thấy như là Elevation Church, họ chỉ có một hay hai người hướng dẫn thờ phượng mà thôi. Chúng ta biết tại sao? Hay là tại trại, chúng ta thấy là người hướng dẫn thờ phượng luôn luôn là Grace. Trong nhiều năm trước đây là Grace. Và gần đây được phong chức, cho nên gọi là Mục sư Grace. Rồi người hướng dẫn chương trình chính của trại là Andy. Trong nhiều năm, mà gần đây được phong chức và gọi là Mục sư Andy. Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi đó chưa? Và một trong những lý do đó là vì ban tổ chức cần một người có đời sống thuộc linh mạnh mẽ, vững vàng, nhất quán, không lay chuyển. Không phải sáng Chủ nhật, Grace đứng giữa trại rồi nói rằng vợ chồng tôi mấy tuần qua bất hòa, nên xin lỗi nha, tôi không hướng dẫn cho đình thờ phượng được. Không được. Hay là cũng ok, cũng đứng lên hướng dẫn, mà giống như chết rồi, không còn cái sức sống gì nữa hết. Không được. Cho nên đó là lý do. Đó là lý do. Vì vậy người phục vụ đẹp lòng Chúa phải là người có một đời sống mạnh mẽ, vững vàng, nhất quán, không có thay đổi. Không phải lúc mạnh, lúc yếu, lúc trồi, lúc sụp. Lúc thì bốc lửa lên, lúc thì nguội lạnh tanh. Lúc thì rất là sốt sắng, lúc thì như chết rồi. Và đây là điều mà mỗi chúng ta cần cầu nguyện với Chúa. Và đây là điều mà Chúa muốn nơi mỗi chúng ta. Hãy đến với Chúa trong giờ phút này. Và nếu chúng ta là người lúc nóng, lúc lạnh, lúc trồi, lúc sụp, lúc tiến lên, lúc thụt lùi, lúc qua trái, lúc qua phải, thì nói với Chúa rằng không thể được. Và đời sống con phải có một đời sống mạnh mẽ, vững vàng với Chúa. Thì con mới có thể giúp đỡ cho người khác được. Mới có thể hầu vì Chúa được. Và tôi muốn nói đến điểm cuối cùng. Đó là người phục vụ đẹp lòng Chúa là người có danh tiếng tốt, uy tín và được tôn trọng. Chúng ta nhớ đến công vụ đoạn 6. Ghi lại câu chuyện. Những người quá phụ người Do Thái nói tiếng Hy Lạp bị bỏ bê trong việc cấp phát thức ăn hàng ngày. Nên 12 sứ đồ đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để chọn ra 7 người lo công việc này. Và một trong những tiêu chuẩn được ghi lại trong công vụ đoạn 6 câu 3, chúng ta cùng xem. Vậy anh em hãy chọn trong số mình 7 người có danh tiếng tốt. và chúng ta dựa trên những bản dịch khác có danh tiếng tốt, có uy tín và được tôn trọng. Danh tiếng tốt đó là tính cách tốt đã được chứng thực, tức là được những người trong hội thánh chứng thực rằng đây là một người có tính cách tốt và được tiếng khen từ người trong và ngoài hội thánh, người có uy tín và người được tôn trọng. Chúng ta nhớ rằng dầu công việc của bảy tín hữu này lúc ban đầu là gì? Chỉ là phân phát bánh mà thôi, chỉ lo công việc thuộc thể mà thôi. Nhưng hội thánh đầu tiên đã đưa ra một tiêu chuẩn hết sức cao, quá cao. Đó là người phải có danh tiếng tốt, uy tín và được tôn trọng để đi phân phát bánh mì. Wow, một tiêu chuẩn cực kỳ cao. Nhưng mà chính nhờ điều đó mà câu 7 ghi lại như thế này: đạo của Đức Chúa Trời ngày càng phát triển và số môn đồ tại Jerusalem gia tăng gấp bội. Chính nhờ những con người có danh tiếng tốt, uy tín và được tôn trọng đó mà đạo Đức Chúa Trời phát triển và số tín đồ gia tăng gấp bội. Và một điều quan trọng mà mỗi chúng ta cần nhớ, không phải vì tôi là mục sư, không phải vì cớ chức vụ của tôi nên tự nhiên, tự động mọi người sẽ tôn trọng tôi, không có. Và nếu tôi không có những phẩm cách mà Kinh Thánh dạy bảo và không có những tiêu chuẩn mà tôi vừa trình bày, đó là một người phải hết lòng tìm kiếm Chúa, một người phải giữ đời sống thánh khiết, một người phải hết lòng trung tín và tận tâm với Chúa, một người phải có đời sống mạnh mẽ vững vàng, thì chắc chắn rằng không một ai trong hội thánh tôn trọng tôi cả. Và tôi cần phải kiếm được điều đó trong dấu ngoặc kép. Tôi cần phải kiếm được điều đó qua lời nói và qua việc làm của mình. Và tương tự cho những người lãnh đạo trong hội thánh, không phải vì tôi là thành viên ban chấp hành mà tự động mọi người tôn trọng tôi. Không phải vì tôi là giáo viên dạy trường Chủ Nhật tự động mọi người tôn trọng tôi. Không phải vì tôi dạy thanh thiếu niên mà mọi người tự động tôn trọng tôi, không có. Và chúng ta biết rằng ngoài đời cũng như vậy. Không phải vì tôi là đại tá nên binh lính dưới quyền tôi tôn trọng tôi. Nếu mà 10 trận đánh, thua hết 8 trận rồi. 10 trận thua hết 9 trận rồi. Nướng không biết bao nhiêu lính, chết sạch hết. Thì không có lính nào tôn trọng tôi cả. Cấp trên cũng không tôn trọng tôi được. Không những vậy, tôi sống không có kỷ luật gì hết. Ăn nhậu, chơi bời, hối lộ. Tôi bảo đảm là không những mất chức mà còn xuống chức. Mà còn phải đi ở tù nữa. Có một thời gian tôi được bầu làm Vice President. Tôi không biết dịch tiếng Việt sao. Đôi lúc dịch qua thấy cái chữ nó lớn quá, mà thật sự cái chức nó không có gì hết. Đó là Phó Chủ tịch của Hiệp hội Khu phố. Trong cái khu phố thì có cái HOA. Thì tôi được bầu làm Phó Chủ tịch của Hiệp hội Khu phố. Nghe thì dữ lắm, nhưng mà thật sự cũng chẳng có gì. Và theo nguyên tắc điều hành thì tên tôi phải có trong tài khoản ngân hàng của Hiệp hội Khu phố. Thế nhưng mà người chủ tịch không chịu để tên tôi vào trong tài khoản ngân hàng. Ở trong tài khoản ngân hàng chỉ có tên ông à. Tôi nhắn tin cho ông: thưa ông, không được. Tại vì buổi họp của HOA đã đồng ý rồi là tên của tôi phải có ở trong tài khoản, mà sao có tên ông không vậy? Cũng không thấy trả lời gì hết. Tôi đến nhà 2-3 lần. Tôi nói với ông rằng tên của tôi phải có trong tài khoản chứ. Cái đó là điều mà HOA họ đã thông qua và chúng ta đồng ý rồi mà. Mà khi đến với ông thì tôi thấy ông mặt đỏ bừng lên. Tự ái gọi là tự ái dùng cục luôn. Cuồn cuộn. Anh nghi ngờ tôi hả? Anh nghi ngờ tôi gian lận hả? Tôi nói cho anh biết nha. Có Allah làm chứng cho tôi. À, không, Hồi giáo mà. Có Allah làm chứng cho tôi. Tôi trong sạch hoàn toàn. Không có thâm làm các bạn nào hết. Ở mùa hè vừa rồi, năm 2023, thì Hiệp hội Khu phố có buổi họp. Và đến giờ bầu cử, điều đầu tiên mà họ làm là loại ông ra khỏi chức vụ chủ tịch. Không có một phiếu nào ủng hộ hết. Có mình ông giơ tay lên. Tôi phản đối. Mà có ai đồng ý đâu. Không có phiếu ra bầu hết. Và lúc đó thì có người tiến cử tôi để làm chủ tịch khu phố. Tôi nói rằng tôi bận lắm, tôi có nhiều việc lắm. Quyên bàn cho em vui lòng bầu người khác. Và nhìn số sách thì tôi nghĩ rằng ông làm tốt. Nhưng nan đề là không có người làm chứng cho công việc của ông. Không có người làm chứng cho công việc của ông vì ông tự thu, ông tự chi luôn. Và điều quan trọng là ông đã đánh mất uy tín và sự tôn trọng của SOE, của Hiệp hội Khu phố, khi ông đã không giữ đúng, không làm đúng với điều mà ông đã hứa khi ông nhận lãnh chức vụ. Và thật tiếc là ông đã không nghe lời khuyên của tôi. Và có một sinh viên trong dịp hè được hứa rằng khi qua tiểu bang của người bạn sẽ có công việc ngay. Người bạn hứa với anh như vậy. Và anh vội vàng mua vé máy bay bay qua tiểu bang đó. Nhưng sau một thời gian, không có công việc gì hết. Rồi anh phải bay trở lại. Người bạn chỉ cười trừ thôi. Và trong khi sinh viên này rất thiếu thốn, cần tiền trang trải, học phí, tiền ăn, tiền ở, rồi lại mất thời gian, mất tiền bạc. Tôi hỏi rằng người bạn này có tạo được sự tín nhiệm và sự tôn trọng không? Và ông bà chúng ta đã nói một câu rất đúng như thế này. Một lần bất tín, vạn lần bất tín. Một lần bất tín, vạn lần bất tín. Nghĩa là gì? Một lần không giữ lời hứa, một lần nuốt lời hứa. Thì dầu sau này có nói gì, có hứa gì, thì người nghe không thể tin được nữa. Và người đó đã đánh mất uy tín và sự tín nhiệm của mình. Và khi họ không xem trọng điều họ nói, họ không xem trọng điều mà họ hứa, thì người khác cũng không thể tôn trọng họ được. Và trong Tết vừa rồi, Christina nói với mọi người là Christina sẽ tham gia ban múa. Điều đó thật sự là một cái điều rất là, tôi nói là mọi người biết con gái tôi thì sẽ biết rằng đây là điều lạ lùng chưa bao giờ xảy ra cả. Con gái tôi ít khi nào mà chịu đứng lên đây lắm, mà bây giờ lại tham gia để múa nữa. Thì vợ tôi đã kêu Christina riêng ra và nói như thế này: con đã hứa, con phải giữ lời. Con đã hứa, con phải giữ lời. Dầu cho có thế nào, con không được phép bỏ cuộc. Con không được phép hủy ngang nửa chừng. Vì nếu con làm vậy, sẽ ảnh hưởng đến các bạn, ảnh hưởng đến tập thể, ảnh hưởng đến hội thánh. Và Christina trả lời thế này: con hứa. Và rồi nó đã giữ trọn lời hứa của mình. Và nếu cha mẹ không dạy cho con điều này, và còn nói với con rằng nếu mà con mệt á, thì thôi con nghỉ đi. Nếu mà con tập múa mà thấy nó mất nhiều thời gian, không có thời gian học bài, nghỉ đi. Nếu mà như vậy thì sao? Nếu vậy thì cha mẹ và đứa con đã đánh mất sự tín nhiệm, sự tôn trọng từ các bạn và những người lớn. Vì vậy từ trong hội thánh cho đến bên ngoài, để tạo được danh tiếng tốt, để tạo được uy tín và sự tôn trọng, thì mỗi chúng ta phải làm thật đúng, phải làm thật tốt công việc được giao. Điều gì đã hứa phải giữ lời và phải làm cho trọn, dầu cho có phải trả bất cứ giá nào, dầu cho có phải hy sinh. Và đó, tôi muốn thưa rằng đó là phẩm cách của người phục vụ đẹp lòng Chúa mà hội thánh tại Jerusalem đã chọn. 7 người đó. Và trong Truyền Đạo đoạn 5 câu 4 đến câu 5 chúng ta lắng nghe lời Chúa. Chúa nói thế này: khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện. Tức là trả sự hứa nguyện của mình, vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại. Vậy khá trả điều gì mà ngươi đã hứa, tức là điều gì đã hứa với Chúa thì phải trả. Thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà lại không trả. Và đây là điều mà cũng áp dụng cho con người với con người. Và trong Thi Thiên 105 câu 8, Chúa nói thế này: Ngài nhớ đến giao ước của Ngài mãi mãi, nghìn đời không quên lời phán của Ngài. Tôi đọc câu này, và nó đụng đến lòng của tôi và tôi cảm động quá chừng. Chúa nói rằng cho đến đời đời, cho đến mãi mãi điều gì ta hứa với các con, ta không bao giờ quên, nghìn đời không bao giờ quên. Và nếu Chúa mà cũng giống như chúng ta, hứa xong nuốt lời, tôi và huyên bạn chị em chết hết rồi. Chúa rằng Chúa yêu chúng ta, Chúa yêu kẻ thuộc về Ngài cho đến cuối cùng. Rồi đến nửa chừng Chúa nói ta không yêu nữa, ta không thích nữa. Giờ ta không thích nữa. Ta giận rồi, không thích nữa. Tất cả chúng ta đi xuống địa ngục hết. Chúa hứa Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Mà nửa chừng Chúa nói không? Tha thứ rồi mà nó hay phạm lỗi đó. Ta giận rồi. Không phải phạm một lần mà phạm nhiều lần. Giận rồi. Không tha thứ nữa. Ồ, Chúa hứa rằng chúng ta tin Chúa sẽ không đi vào trong hồ lửa địa ngục nhưng mà đợi trên thiên đàng với Chúa. Nhưng mà đến lúc Chúa nói không, ta không giữ lời hứa nữa. Ta bảo người làm, người không làm theo. Bây giờ muốn đi đâu đi? Ồ, vậy chết rồi. Như vậy là chúng ta phải đi xuống địa ngục hết rồi. Ồ. Bây giờ chúng ta cứ ôm lại để rồi chúng ta sẽ cầu nguyện. Người phục vụ đẹp lòng Chúa. Chúng ta bắt đầu điểm thứ ba. Đó là người hết lòng trung tín và tận tâm với Chúa cho đến cuối cùng. Và câu Kinh Thánh phải làm nền tảng cho cuộc đời và chức vụ của mỗi chúng ta, cho các tín hữu, chứ không phải chỉ cho người hầu của Chúa. Đó là hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho con người. Và kể từ hôm nay, khi ra khỏi phòng nhóm, hay là chúng ta thấy một cái rác, hay cái ly nào đó, hay là thùng rác đầy, ô chúng ta cứ làm đi. Và chúng ta hãy xem rằng chúng ta đang làm cho Chúa chứ không phải làm cho con người. Và nhất là trong tương lai chúng ta có một cái nhà thờ lớn gấp 3 lần cái nhà thờ này. Và nếu tối thứ bảy mà quá ít người ở lại thì không cách gì mà dọn dẹp được hết. Chúng ta biết là sao tối thứ bảy rồi nó như dàn binh bố trận. Kinh khủng lắm. Cho nên tối thứ bảy, khi chúng ta trở về nhà, vui lòng chúng ta đã qua phòng này, đã qua phòng kia, chúng ta hãy dọn dẹp. Chứ nếu không thì không làm nổi. Điểm thứ tư, người hầu, người phục vụ đẹp lòng Chúa là người có đời sống thuộc linh mạnh mẽ, vững vàng. Không thể nào là một người mà lúc vui lúc buồn được. Lúc thì mạnh, lúc thì yếu. Lúc thì nóng cháy, đầy ơn, lúc thì nguội lạnh tanh, không thể được. Mà phải là người nhất quán trong đời sống tâm linh, nhất quán trong mối liên hệ với Chúa mỗi ngày, trong việc thờ phượng, trong việc đọc Kinh Thánh, trong việc cầu nguyện. Và phải nhất quán trong nếp sống đạo mỗi ngày, phải nhất quán trong sự hầu việc Chúa, và phải nhất quán ngay cả trong mối liên hệ giữa vợ chồng con cái. Ở điểm cuối cùng, người phục vụ đẹp lòng Chúa là người có danh tiếng tốt, người có uy tín và người được tôn trọng. Và công vụ đoạn 6 câu 3 ghi lại rằng, vậy anh em hãy chọn trong số mình 7 người có danh tiếng tốt. Và chúng ta nhớ rằng 7 người này chỉ lo gì? Đi phân phát bánh mì thôi. Nhưng mà bởi vì họ có danh tiếng tốt và những điểm khác nữa mà Đức Chúa Trời đã sử dụng họ một cách lớn lao. Thế nào Chúa sử dụng Ê-ti, thế nào Chúa đã sử dụng Philip. Và từ trong hội thánh cho đến bên ngoài, để tạo được danh tiếng tốt, uy tín và sự tôn trọng, mỗi chúng ta phải làm thật đúng, thật tốt công việc được giao. Và điều gì đã hứa chúng ta phải giữ lời, phải làm cho trọn, dầu cho có phải trả bất cứ giá nào, dầu cho có phải hy sinh. Điều gì chúng ta đã hứa chúng ta làm cho trọn. Và nhờ vậy mà chúng ta là người có danh tiếng tốt, có uy tín và được tôn trọng. Mời chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện.